Hồi 33, lấy Dịch Châu, Hải Triều bắn súng, về Đông Tề Tôn Tẩn lui binh. Dặn rồi, hai người cỡ mây bay đến Lư Bằng quỳ xuống. Vương Thuyền bẩm nói: đệ tử vâng pháp chỉ, bắt thằng học trò ngoan ngạnh là Tôn Tẩn đến đây, xin giáo chủ thi hành. Vương Thuyền giao cái kim câu cho ông Nam Cực, rồi đứng hầu một bên. Tôn Tẩn nói: tam giáo chủ ở trên, đệ tử là Tôn Tẩn lại ra mắt. Ba vị giáo chủ nói: Tôn Tẩn, ngươi muôn kiếp ngàn năm tu luyện thành Bạch Hổ Thanh Long, đã lên được bậc Đại La Thiên Tiên và lãnh chức chân nhân chẳng phải dễ dàng gì đâu, mà sao tham luyến hồng trần, vọng khai sát giới, chẳng tưởng đến thuận nghịch, trái trời làm bậy, có tội với Hải Triều, vì nhỏ mà phạm lớn. Nay tam giáo nhóm đủ tại đây, người có lời chi phân nói? Tôn Tẩn bẩm rằng: đệ tử dày công tu luyện, đâu dám trái lời, lấy nhỏ phạm trên mà phải mắc tội. Vì đệ tử có muôn ngàn việc khổ, không biết làm sao túng phải xuống hồng trần, vào nơi sát giới, chẳng qua là cho tỏ chút lòng trung hiếu của đệ tử mà thôi. Tôi nghĩ lại, cha anh tôi đều chết nơi tay của Vương Tiễn, mẹ tôi tuổi tác đã già, không người phụng dưỡng, nên gửi thư kêu tôi xuống núi. Tôi nghĩ lại, làm con người lẽ nào không có lòng hiếu thảo, túng thế tôi phải xuống núi, ý muốn mai táng cha anh, phụng dưỡng mẹ già. Không dè Vương Tiễn là đứa vô tình, chém học trò tôi là Viên Đạt, lại bày ra trận động Triều Tiên, thỉnh trưởng giáo Nam Cực xuống phá trận Chu Tiên, rồi Vương Tiễn lại luyện tản thiên tiễn mà đâm tôi chết. Nhờ có Mao Toại trộm linh đơn cứu sống, không dè Hải Triều lại xuống núi, tôi ra trước trận năn nỉ cầu xin cho tôi mai táng cha anh tôi, rồi tôi lập tức trở về núi. Hải Triều chẳng cứng dung tình, trước cùng tôi so tài cao thấp, bèn bày ra cái trận hỗn ngôn, ý muốn giết tôi. Mai nhờ có bọn lưu bang phá tan trận ấy, Hải Triều lại xuống tình độc ác, dùng tản địa lôi đánh phá thành Dịch Châu. Bây giờ mẹ của tôi đang ở trong thành, lẽ nào mà tôi ngồi mà nhìn hay sao? Túng thế tôi phải dùng phép để giải phá, cầu xin tam giáo thánh nhân soi xét. Ba vị giáo chủ nói: Tôn Tẩn, người tuy có lòng trung hiếu, hả chẳng biết Vương Tiễn tỉnh thầu lục quốc là vân sắc chỉ mà làm hay sao? Này người chấp nê chẳng biết, cứ trái nghịch lòng trời, trốn không khỏi tội. Hãy nghe lời ta, mau mau bãi binh, xa lánh hồng trần, thì chẳng mất vị thần tiên. Còn nếu như ý mạnh, dẫu người có thần thông đi nữa, cũng không ra khỏi ngoài tam giáo cho đặng. Đến Ngũ Lôi tới đánh thì việc cũng đã muộn rồi. Tôn Tẩn xa nước mắt nói: đệ tử mong cảm ba vị từ bi, sẽ tình nguyện rút binh về nước Tề, chẳng dám nghịch ý trời. Hồng Mông thánh nhân nói: Tôn Tẩn, cha anh ngươi đã chết thì việc hiếu đạo chẳng thiếu sót chỗ nào, song ơn vua chưa trả, lòng còn hổ thẹn. Nay kiếp số Yên Đơn đã dứt, kiếp số Lâm Tri cũng gần mãn. Vốn là người tiên Phật, không giữ nghĩa nhân quân thần, nay ta cũng cho ngươi làm trọn niềm trung hiếu, xong phải vâng theo rồi về núi, chớ nên tham luyến mắc tội cùng trời. Tôn Tẩn nghe nói lại tạ Như Lai rồi mới nói: thảm thai, thảm thai, ba vạn sanh linh trong thành Dịch Châu khó trốn khỏi tay lôi pháo. Ta là người Phật, phải lấy lòng từ bi làm gốc, tưởng lòng hiếu của ngươi, vậy ngươi phải độ mẹ ngươi và mấy chị dâu của ngươi mau lánh khỏi nạn. Thái Thượng Lão Quân nói: Tôn Tẩn, ngươi tuy lên bậc thần tiên, song trần duyên chưa mãn, nơi Dịch Châu thì tận hiếu, đất Lâm Tri phải tận trung, vậy số như vậy không được trái trời. Từ nay về sau dẹp binh về nước, hãy gặp Ngũ Ôn Thần phải mau mau về động, nếu chẳng vâng lời ắt khỏi lôi hoành đánh chết. Nam Cực nói: Tôn Tẩn, ngươi đi bãi binh cho mau, không đặng trễ kỳ khắc lấy thành. Tôn Tẩn dạ dạ xin vâng, rồi lập đặt xuống đài bay về dinh. Rồi đó tam giáo nói với Hải Triều rằng: đạo hữu, nay khuyên giúp vua Tần bình định Dịch Châu ứng theo kiếp số, rồi chớ ở lại đây. Nói dứt lời cùng Nam Cực vương thuyền từ biệt Thủy Hoàng, thoát lên cầm thú bay bổng lên trên không. Sảy nghe tiếng trống nhạc tiên, một vần mây bay phơi phới bay tuốt lên thiên môn. Nói về Tôn Tẩn về dinh buồn bực giàu giàu, một mình ngồi trong trướng chờ đến trời sáng. Chúng tướng vào ra mắt tâu rõ đặng khi hôm Tôn Tẩn đi hội Bình Linh. Tôn Tẩn nói: mấy vị kỳ bài, ta thỉnh chúng người đến đây để phá trận hỗn ngôn. Hôm qua lại cướp dinh làm nên công lớn cũng nhờ sức của chúng ngươi. Mỗi người ta sẽ thưởng cho vàng ròng 10 lượng, lụa nhiều ngàn cây, và có lời này chúng ngươi phải ghi nhớ. 6 vị kỳ bài đều quỳ xuống. Tôn Tẩn vội vàng đỡ dậy nói: chúng ngươi ngày sau đều có tước lộc, bây giờ chẳng cần tới nước Hàn mà làm chi, ai cứ về nhà nấy chờ thời giấy động thôi, hãy đi đi. Chúng kỳ bài lạy từ Tôn Tẩn, mang đồ thưởng vật, sách gói vân theo lời, ai về nhà nấy. Chẳng tới nước Hàn, đến sau nước Sở, nước Hán giành nhau làm nên nghiệp cả, việc ấy là về sau. Đây nói về Tôn Tẩn, cho 6 vị kỳ bài về rồi thì kêu Tôn Yên mau chạy ngựa vào thành, rước bà nội và gia quyến ra dinh thương nghị việc lớn, không được chậm trễ. Tôn Yên vân mạng lật đật chạy vào thành, tới phủ Yên Đơn xuống ngựa, vào hậu đường nói rõ các việc. Yên Đơn công chúa vội vàng cùng 2 vị cao lý phu nhân gom góp tiền bạc và đem ít tên tỳ nữ. Tôn Yên bảo hộ ra thành đi tới cửa dinh. Tôn Tẩn rước vào trong dinh thăm rồi nói. Rồi công chúa nói: con trẻ rước mẹ đến có việc chi chăng? Tôn Tẩn nghe hỏi thì trong bụng tính rằng: nếu ta nói thiệt rằng đêm nay hải triều bắn súng vào thành Dịch Châu thì mẹ ta sẽ lo sợ, vả lại mẹ ta cùng Chiêu Vương lại có tình anh em, đầu khứng ngồi xem chắc là sẽ khóc lóc cùng ta, làm cho ta tới lui rất khó, chi bằng đừng nói thiệt thì hay hơn. Tính xong rồi mới bẩm rằng: mẹ ơi, nay rước mẹ đến đây, cá dày phép thần thông, quyết tự chiến một trận, e mẹ ở trong thành kinh sợ, nên con sai vợ chồng Tôn Yên đưa mẹ cùng 2 chị dâu qua nước Triệu tạm đỡ ít vài ngày, chừng con đánh được binh Tần rồi sẽ ra nghinh tiếp. Công chúa nói: lời con nói rất phải, vì mẹ niên cao kỹ trưởng, ở giữa chốn xa trường lo sợ chẳng yên, đến bây giờ hãy nghe chiên trống thì kinh lòng vỡ mật, y theo lời con nói tới nước Triệu thì hay hơn, xong con phải tiểu tâm mà gìn giữ. Tôn Tẩn nói: con biết, xin mẹ chớ lo. Vợ chồng Tôn Yên quỳ xuống nói: nay tam thúc muốn cùng người Tần quý chiến, vợ chồng cháu lẽ đâu phải ở đây giúp sức, vì sao tam thúc lại sai qua Hàm Đan? Tôn Tẩn nói: ta cùng người giao chiến chẳng dùng một người một ngựa, thôi hai vợ chồng cháu dẫn bổn hộ quân binh bảo hộ tổ mẫu 3 người kiếp đi qua Hàm Đan, chẳng nên chậm trễ. Vợ chồng Tôn Yên vân mạng lạy từ Nam Quận Vương, vội vàng dắt xe dẫn binh mã bảo hộ Yên Đơn cùng 2 vị phu nhân thẳng qua nước Triệu. Lúc ấy Tôn Tẩn tống biệt quý nhân rồi trở vào trướng. Giây phút mặt trời vừa lặn, Tôn Tẩn kêu 6 tên học trò vào trướng. Ra mắt xong rồi Tôn Tẩn nói: vì hôm qua phá trận hỗn ngôn, mắc tội với hải triều, hôm qua có tam giáo thánh nhân xuống phàm lập hội Bình Linh, ta chẳng dám trái ý trời, không biết làm sao phải rút binh về nước Tề, bỏ đất Dịch Châu, mất còn ngoài bụng. Chúng học trò nói: sư phụ đã chẳng khứng trái nghịch lòng trời, còn toan định rút lui, đệ tử đâu dám chẳng tuân. Tôn Tẩn truyền lệnh canh một phải cuốn cờ dứt pháo, canh hai phải nhổ trại dời binh. Chúng tướng vân mạng đâu đó đều sắp đặt sẵn sàng. Tôn Tẩn dọn bài hương án, bổn thần nhắm Dịch Châu cúi lại rồi khóc nói: chẳng phải tôi không hết lòng cùng bệ hạ, ngặt chẳng dám trái ý trời, bởi số trời đã định, chớ trách tôi có thủy vô chung. Lại rồi kế vừa tối thì lật đật truyền lệnh nhổ trại, len lén đi theo đường nhỏ nhắm Hàm Đan tút đến. Nói về vua tôi nhà Tần, nghe Tôn Tẩn đã rút binh đi thì rất mừng, chẳng khác người tù được thả. Hải triều truyền quân pháo thủ sửa soạn lửa cho sẵn, đến cành ba ứng dụng. Khá thương thay cho vua tôi nước Yên, cậy có binh Tẩn, Tẩn ở ngoài ngăn đỡ Dinh Tần, không dè đến canh ba pháo nổ lên, tức thì thành Yên Sơn hóa ra một nơi ngoài bể. Có thơ nói rằng: kiếp số không tránh đặng, xoay vần lẽ tự nhiên, lửa cháy cho tàn rụi, xương trắng lụy trồng nghiêng. Nói về vua Thủy Hoàng dắt binh vào thành, chẳng nhọc công đánh đập, xem thấy cháy đầu khổng tráng, thay nằm đầy đất, người đều bị lôi pháo chết tươi, nhà cửa ngã nghiêng ngã ngửa, khói tàn lửa rụi. Thủy Hoàng dậy đem thi hài các nẻo đường, chẳng luận săn hèn đều đốt hết. Hải Triều cáo từ xin về núi, Thủy Hoàng bài diên yến thiết đãi, chúng tướng khao thưởng ba quân. Nói về Tôn Tẩn dẫn chúng toàn sơn suốt đêm kéo binh ra đi, hết canh một vừa tới núi Kỵ Mã, cách thành Dịch Châu 140 dặm. Truyền quân lớn nhỏ đều an dinh hạ trại, rồi kéo vào dinh Nam Quận Vương, đứng phân ra hai hàng rồi hỏi rằng: sư phụ, vì sao dựng binh đóng trại ở chỗ này? Tôn Tẩn nghe nói xa nước mắt nói: chúng ngươi chưa rõ, đến canh ba Hải Triều bắn súng phá thành Dịch Châu, 80 dư dặm sinh linh khó trốn khỏi lôi pháo, nên ta tạm nghỉ trốn này, đặng thăm nghe tin tức Dịch Châu như thế nào. Đang nói chuyện, sảy nghe một tiếng vang trời dội đất, chúng tướng thất kinh, vốn tiếng ấy là lôi pháo phá thành Dịch Châu. Tôn Tẩn vùng khóc rống lên, chúng tướng cũng đều xa nước mắt, ra dinh vọng giữa trời khóc tế một phen, rồi vào dinh an nghỉ. Qua ngày thứ, lại truyền lệnh nhổ dinh, nhắm đâm tri thẳng đến. Nói về vua nước Tề, vua Tương Vương, ngày kia lâm trào, Hoàng Huỳnh Môn tâu rằng: có Nam Quận Vương kéo binh về nước, cách thành chẳng xa nên tôi chẳng dám không thông báo. Tương Vương nghe nói rất mừng nói: nếu á phụ về đây, chẳng phải dẫn văn võ ra thành tiếp rước. Bèn truyền chỉ giá xe ra cửa tây nơi thập lý trường đình, xong đất trầm hương, các quan thì ra ngoài trường đình nghinh tiếp. Quan Lam Kỳ báo cho Tôn Tẩn hay rằng: có thánh thượng ngự giá dẫn bá quan ra trường đình tiếp rước. Tôn Tẩn nghe báo, dậy đóng binh lại đó, và dẫn chúng tướng tay cầm gậy đi bộ gần đến thập lý trường đình, ngó thấy các quan văn võ vòng tay đứng ra hai hàng. Tôn Tẩn vội vàng mau chân bước tới trên thềm quỳ xuống nói rằng: vạn tế, tôi là Tôn Tẩn có đức gì, dám đâu làm nhọc đến bệ hạ, xin tiếp đội đáng muôn thác. Tương Vương với tay đỡ Tôn Tẩn dậy rồi nói: á phụ trên ngựa nhọc nhằn, chẳng cần làm lễ, 3 năm không gặp, trẫm trông nhớ như khát nước. Nay á phụ đã về triều, thiệt là nước Đồng Tề may lắm, xin hãy đứng dậy. Tôn Tẩn tạ ơn đứng dậy, chúng tướng đều tới ra mắt. Chúc lại xong rồi, Tương Vương mỉm cười rồi nói: chúc mừng cho á phụ, đất Dịch Châu thắng bại như thế nào? Nam Quận Vương nghe hội nói không đặng, đau lòng xót dạ, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi rồi nói: tôi có thủy vô chung, chẳng hay bảo hộ nước Yên Lý Ưng muôn thác. Bèn đem việc nước Yên cùng Vương Tiễn giao chiến ra sao, phá trận ra sao, đến sao Hải Triều thỉnh Tam Giáo bày hội bình linh, bắt tới dạy bảo thế nào, rồi lén lén rút binh đến núi Kỵ Mã, lãnh chờ lôi pháo đánh Dịch Châu, điện tế chiêu vương, rồi kéo binh về nước mà thuật hết đầu đuôi. Tương Vương nghe nói cảm thương khôn cùng, rưng rưng nước mắt rồi nói: á phụ, việc thắng bại binh gia là sự thường, mấy người đó sống thác đều có số định, không tránh khỏi được. Á phụ nay về trào, thật đáng ngàn muôn vui mừng, xin bớt lòng sầu não. Bèn hối đem rượu cùng á phụ tiếp, phong Phụng Hoàng rót một chung rượu đầy, Tương Vương bổn thân bưng trao cho Tôn Tẩn. Tương Vương tiếp uống liền 3 chung ngự tủ, rồi đưa ra khỏi trường đình. Tương Vương cởi ngựa, Tôn Tẩn cởi trâu đi theo sau. Trong thành Lâm Tri, nhà nhà kết tụi, cửa cửa trong đèn, đầu đội lư hương quỳ nơi đường để tiếp rước. Tôn Tẩn dọc đường an dỗ trăm họ, giây phút đã đến được cửa ngõ môn. Tương Vương ra ngoài kim loan, các tướng chầu lại xong rồi, Tôn Tẩn bước lên làm lễ. Tương Vương nói: á phụ, thôi chớ làm, rồi mời ngồi trên cẩm đôn. Các tướng Đoàn Sơn vào điện lại ra mắt xong rồi. Lúc ấy Lỗ Vương là Điền Đơn Mạnh Thường Quân và Điền Năng đều bị bệnh lìa trần, duy còn Tam Vương là Điền Kỵ, Thượng Đại Phu Bóc Thương cùng văn võ nội triều nói tập tứ công hầu tới cùng Tôn Tẩn làm lễ. Tôn Tẩn đáp lễ rồi bày tiệc, vua tôi ăn uống đến tối mới tan. Tướng Vương cầm Tôn Tẩn, Bóc Thương, Điền Kỵ ba người ở nơi thiên điện để sớm tối bàn luận việc nước. Nói về vợ chồng Tôn Yên, báo hộ Yên Đơn công chúa cùng hai vị phu nhân, ngày đêm dông ruổi đã đi đến nước Triệu, có quan vào báo cho Triệu Vương hay, lập đặt sai quan ra thành nghinh tiếp, rước vào thành Hàm Đan. Tôn Yên dạy gia tướng đưa quý nhân và đưa hai vị phu nhân đến Tây Phủ, rồi hai vợ chồng vào triều ra mắt. Văn Vương mừng rỡ, phong Tôn Yên làm Đông Sàng Phò Mã, cùng Liêm Tú Anh ra mắt Vương Phi, rồi về Tây Phủ lại ra mắt Liêm Phu Nhân. Nơi Tây Phủ, cả bài yến viên, nhóm thân mời bạn, thết đãi luôn vài ngày. Yên Đơn công chúa tinh thần mỏi mệt, đứng ngồi không an, bèn nói với Tôn Yên rằng: "Ta đến đây mấy ngày, sao tinh thần ta không được khỏe? Có khi Tam Thúc ở Dịch Châu cùng binh tần giao chiến có việc gì chăng? Cháu chớ nài lao khổ, cứ đến Dịch Châu thăm coi như thế nào cho khỏi lòng già ái ngại." Tôn Yên nói: "Tổ mẫu không biểu thì cháu cũng phải đến Dịch Châu thăm coi Tam Thúc thắng bại như thế nào, vậy thì ngày mai cháu sẽ đi." Yên Đờn nghe nói rất mừng. Liêm Tú Anh bày tiệc cùng Tôn Yên tiễn hành. Qua ngày thứ lại từ lão tổ cùng Liêm Phu Nhân và Cao Lý Phu Nhân, và dặn Tú Anh phải hết lòng thờ phụng tổ mẫu. Rồi vào triều từ biệt Văn Viên, ra khỏi thành Hàm Đan, một người một ngựa tuốt lên Dịch Châu. Ngài đi vừa tới thành Dịch Châu, ngước mắt xem thấy trong thành cờ xí không được tề chỉnh, ngồi ngó ngoài thành chẳng thấy chinh tần và binh mã nước Tề cũng không có, thì trong lòng nghi sợ chẳng an. Còn đang thầm nghĩ, chẳng dè quân trên thành trông thấy, chạy vào phi báo. Thủy Hoàng nghe thấy thất kinh mới hỏi: "Vậy chứ nói giỡn bao nhiêu binh mã?" Quân bẩm báo: "Không có binh mã gì hết, chỉ có một người một ngựa mà thôi." Thủy Hoàng hỏi các tướng rằng: "Tôn Yên nó đơn thân độc mã đến đây, có khi là ngụy kế của Tôn Tẩn đó chăng?" Bèn truyền hết năm dinh, ba quân lớn nhỏ phải giữ gìn cho nghiêm nhặt. Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chớ lo, Tôn Yên đến đây vốn không phải là ngụy kế của Tôn Tẩn, vì Tôn Tẩn đã về Đông Tề rồi. Tôn Yên chẳng biết nên tới lui lầm vào chỗ này, cũng như con phi Nga bay vào lửa đem mình đánh nạp. Sao bệ hạ không sai tướng phát binh vây bắt Tôn Yên? Ấy là trảm thảo trừ căn đó chứ, mà trả thù nơi Kinh Kha lúc nọ." Thủy Hoàng nghe nói mừng lắm, truyền lệnh tướng quân lớn nhỏ cùng quân áp ra một lượt vây bắt Tôn Yên, chở cho chạy thoát. Trái lệnh sẽ chém quách chẳng dung. Các tướng vân chỉ lập đặt nai nịch, kéo binh ra thành. Nói về Tôn Yên đang đứng ngoài thành, xem thấy thành Dịch Châu phía đông ngã, phía tây sập, thì trong lòng cả kinh. Đang lúc buồn rầu, thấy cửa thành mở quát, xông ra một đạo binh mã ào tới phủ vây. Tôn Yên thấy binh tần thì nói: "Không xong, tần tặc nó đã phá thành Dịch Châu rồi, ta đã lầm đến đây. Lời xưa có nói, một sợi tơ không nên chỉ, một tai vỗ chẳng kêu, có khi mạng ta khó gìn, đấng trượng phu sống nào vui, thác nào sợ. Hôm nay cứ cùng tần tặc liều chết với nhau." Chẳng rộn ràng cũng không khinh sợ, bèn dừng ngựa ngừng thương coi binh tần áp đến. Vương Tiễn dục ngựa chạy tới nạt rằng: "Tôn Triệu Bối, thành Dịch Châu mi lại đã bị phá rồi, sao không cao bay xa chạy mà trốn đi, còn dám đến đây mà thám dò binh tình, đem thân mà chịu chết. Mau xuống ngựa, chịu trói thì thôi, nết trì nhiên ắt ngươi làm quỷ trên ngọn mâu này." Tôn Yên ngồi trên ngựa, thấy Vương Tiễn chạy tới thì thầm nghĩ rằng: "Thôi, để ta dùm kế gạt nó, rồi sẵn thăm nghe Tôn Thúc ở chỗ nào và Dịch Châu vì sao lại bị phá." Nghĩ rồi cười nói: "Điện Tây Hầu cách mặt đã lâu, mạc tướng giáp trụ trong mình không làm trọn lễ." Vương Tiễn nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: Cái thằng tiểu bối này, ngày thường nó rất sắc sược, không biết kiêng dè ai, cớ sao hôm nay lại cung kính ta như vậy? Liệu có khi nó thế yếu, thời suy, thấy ta mà sợ nên phải cung kính? Hãy con người thì lấy lễ nghĩa làm trước, nay nó lễ nghĩa nói với ta, thì ta cũng chẳng giận nó mà làm chi. Bèn gò ngựa cười rồi nói, ta chào tiểu tướng quân đó, chẳng hay tướng quân có việc chi chăng? Tôn Yên nói, mạc tướng đến đây vốn không phải đi thám dò quân tình gì đâu, chỉ vì tôi đưa tổ mẫu, mẫu thân qua đất Hàm Đan rồi trở về, chẳng dè Dịch Châu ra cớ sự như vậy, cho nên tôi hỏi tướng quân, vậy chứ Dịch Châu làm sao mà lấy đặng, còn chú tôi ở chỗ nào? Vương Tiễn nói, té ra tướng quân mắc qua Hàm Đan nên không rõ được sự tình, chú của ngươi đã về núi Thiên Thai, còn Dịch Châu bị Hải Triều Thánh Nhân dùng lôi pháp phá tan. Ta nhắm ngươi ngày thường bổn tánh can cường, thiệt tài hảo hán, hôm nay ngươi không về đặng, chi bằng cứ quy hàng chú ta thì chẳng mất ngôi phong hầu. Tướng quân, ngươi hãy suy tính lấy. Tôn Y nghe nói trong lòng thương cảm, nước mắt tuôn rơi nghĩ rằng, Dịch Châu bị lôi pháo bắn, chú ta lại về núi rồi, khá thương thai bá vạn sanh linh đều mắc tai họa. Nghĩ rồi giận mà nát rằng, Vương Tiễn, mình phá nhà nước của ta, cùng sâu tở biển, quán chất bằng non, chớ chạy. Nói dứt lời quơ kích đâm đến, Vương Tiễn lật đật rước đánh. Hai người đánh đến 50 hiệp, tướng Tầm thấy Vương Tiễn đánh không hơn Tôn Yên, đều áp ra đau thương loạn đả, vậy đánh Tôn Yên. Tôn Yên lòng chẳng run sợ, đánh giết dường như mãnh hổ bị săn. Qua lại tung hoành, đánh đến vài mươi hiệp, nhắm ngay mặt Triệu Cao đâm tới. Triệu Cao đỡ không kịp, quất ngựa tránh qua. Tôn Yên một ngựa xông ra trùng vây, dục ngựa Bạch Long Câu chạy tuốt. Chúng tướng bên Tầm biết Tôn Yên lợi hại chẳng dám rượt theo, kéo binh về thành. Nói về Tôn Yên xông ra khỏi thành, thấy binh Tầm chẳng rượt theo, bèn gò ngựa đi chậm chậm, trong bụng nghĩ rằng, việc pháo bắn Dịch Châu ấy là thiệt, còn nói chú ta về núi thì ta chẳng tin. Nếu chú ta về núi, có đâu dẫn luôn binh mã theo sao? Trong đó ắt là có cớ chi. Thôi, vậy ta cứ qua nước Tề thăm nghe cho rõ, rồi ta mới trở về Hàm Đa, cũng không muộn chi. Nghĩ rồi dục ngựa suốt đêm tuốt đến Lâm Tri. Chẳng bao lâu đã đến Lâm Tri, vào chàng tỏ hết các việc. Quan Huỳnh Môn vào điện tâu rằng, nay có cháu ba đời của Thoại Lăng Quân ở bên Dịch Châu Yên Sơn đến đây, còn đứng ngoài ngõ môn hầu chỉ. Tường Vương nghe tâu cả mừng, truyền chỉ mời vào. Tôn Yên vào điện chầu lạy xong, Tường Vương mới hỏi, ngự đệ bởi đâu mà đến? Tôn Yên bèn đem các việc tâu hết một hồi và hỏi rằng, chẳng hay chú tôi quả thiệt đã về núi hay chăng? Có khi bệ hạ biết chứ? Tường Vương nói, á phụ ở đây, vậy để trẫm mời ra. Bèn sai quan cận đến Phụng Cát bẩm cùng Tôn Tẩn. Tôn Tẩn theo chỉ vào điện. Tôn Yên thấy Tôn Tẩn lòng rất vui mừng, bước tới quỳ xuống đơn trì rồi nói, cháu là Tôn Yên lại ra mắt chú. Tôn Tẩn xem thấy xa nước mắt rồi hỏi, cháu đến đây để làm gì? Tôn Yên nói, tổ mẫu xài tôi qua Dịch Châu thăm coi chú đánh với binh Tần như thế nào. Tôn Yên nói, không phải ta có thủy không chung, vì sức người không trái được ý trời, cho nên túng thế phải tới đây. Nói rồi bước tới làm lễ Tương Vương. Tương Vương mời ngồi, Tôn Tẩn mới tâu rằng, tôi đến xin từ giả bệ hạ. Tương Vương nghe nói thất kinh mới hỏi, á phụ muốn đi đâu bây giờ? Tôn Tẩn nói, qua Hàm Đan phụng dưỡng mẹ già. Tương Vương nói, á phụ đi sao đành? Vả chăng nhà Tần đã lấy phá được Dịch Thủy rồi, chắc làm sao cũng sẽ kéo binh xâm phạm Lâm Tri này. Nếu á phụ qua Hàm Đan rồi, binh Tần kéo đến, chừng ấy biết lấy ai mà ngăn cự. Như á phụ có tưởng nhớ quý nhân thì sai người đến rước về Lâm Tri này, mẹ con sớm tối tụ hội cùng nhau, vậy chẳng là hay hơn? Mẹ á phụ là bà nội của trẫm, vậy cứ rước tới đây thì sao mà không đặng? Tôn Tẩn bị Tương Vương hết lời khuyên cầm, túng thế phải nói, bệ hạ đức lớn bằng trời, rước mẹ tôi về nước Tề, cảm ơn chẳng xiết. Tương Vương nghe nói rất mừng, liền viết thơ. Tôn Tẩn cũng viết một phong thơ trao cho Tôn Yên rồi dặn rằng, cháu chớ từ cực nhọc, hãy lãnh bức thư này cùng tờ thơ của bệ hạ qua đất Hàm Đan, rước tổ mẫu đến nước Tề, chẳng nên chậm trễ. Tô Miên lãnh thơ rồi vội vàng quỳ xuống tâu rằng: xin bệ hạ kịp tả hữu thơ, đặng tôi đến Hàm Đan cho sớm.